Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Một ngày Sa-bát, Đức Giêsu vào hội đường và giảng dạy. Ở đó có một người bị khô bại tay phải. Các kinh sư và những người Pha-ri-siêu rình xem Đức Giêsu có chữa người ấy trong ngày Sa-bát không, để tìm được cớ tố cáo người. Nhưng người biết họ đang suy nghĩ như thế nên bảo người bại tay: anh trỗi dậy ra đứng giữa đây. Người ấy liền trỗi dậy và đứng đó. Đức Giêsu nói với họ: tôi xin hỏi các ông, ngày Sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay hủy diệt? Người rảo mắt nhìn họ tất cả rồi bảo người bại tay: anh giơ tay ra. Anh ấy làm như vậy và tay anh liền trở lại bình thường. Nhưng họ thì giận điên lên và bàn nhau xem có làm gì được Đức Giêsu không. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm qua là ngày Chúa Nhật. Tuần trước mùng 2 tháng 9, tưởng rằng Chúa Nhật là ngày lễ lớn, người ta nghỉ thì người ta đi đông. Cho nên Chúa Nhật hôm qua cũng nghĩ rằng chắc là không đông lắm. Nên chúng tôi đặt tay từ 12 giờ. Tuần trước thì đặt tay từ 11 giờ trưa. Qua thì đặt tay từ 12 giờ. Nhưng mà cho đến 4 giờ chiều, 4 giờ rưỡi, mấy tiếng? 4 tiếng rưỡi mà số lượng người nó vẫn cứ như nước chảy, nó không có ngưng. Dòng chảy nó cứ suốt từ đầu đường, mãi ngoài đường lớn, đường lộ, cho tới vào trong này, cả hơn 100 mét người cứ dày đặc như vậy. Thì tôi cứ suy nghĩ, tôi thấy rằng là sao mà lạ thế. Tối nào tôi cũng hỏi Chúa, tại sao vậy Chúa? Và người ta gặp tôi, người ta cũng hỏi tại sao vậy cha Long. Bảo cha hỏi con biết hỏi ai? Con về con hỏi Chúa. Nói tại sao vậy Chúa? Chúa chả nói gì, Chúa cứ mỉm cười. Chúa đang đứng rồi, Chúa cứ mỉm cười. Và Chúa cứ mỉm cười như vậy thì tôi hiểu được rằng là đó là do ơn của Chúa xuống. Và ơn của Chúa xuống trên anh chị em, những con người mà mưa cũng chịu, nắng cũng chịu, rồi chật hẹp, rồi chen chúc, rồi chật trội. Sáng ngày có hai anh bạn ở bên Úc về, nói hôm mùng 2 tháng 9 con đến ngày Chúa Nhật, con đến đứng từ đầu đến đến cuối mà chả có vô tới đây được, 4 tiếng đồng hồ mà không vào trong nhà thờ được. Cho nên hôm nay ngày thứ hai buổi sáng con đến gặp cha riêng, hy vọng còn gặp được một chút. Thì tôi đi cắt tóc, gặp cái anh bạn cắt tóc anh không có đạo. Anh ấy nói là bên cha nghe nói đông lắm phải không? Bảo anh thì anh đến mà xem coi. Bảo chắc con đến con không gặp cha được đâu, mấy người ta không có phúc bằng con. Bây giờ người ta đến để cha đặt tay trên đầu, còn bây giờ cha ra đây con nắm đầu cha hay là nhéo tai, lấy nhéo tai rồi vặn vẹo đầu mình đủ thứ, xoa đầu đủ thứ. Bảo đúng, hôm qua tôi xoa đầu người ta, hôm nay anh xoa đầu tôi, mà lại là một người ngoại đạo. Anh ấy cười vui, anh bảo chắc người ta phải được ơn lắm người ta mới đến, chứ ngày xưa cái chỗ con ở đây nó vắng lắm, mà nó heo hút lắm, cả năm chẳng thấy có cái bóng sơi. Bảo đúng thế. Và từ đó thì suốt một ngày như vậy, rồi đến lễ thứ hai người ta không vô có được. Anh bảo thưa cha, 7 giờ lễ mà người ta chưa đến thì cha chờ 10 phút nữa đi, có nhiều người mất lễ vì đang đậu ngoài đường không vào được. Thì tôi chờ đến 10-15 phút lễ. Lễ xong thì cũng gần 9 giờ tối. Thu dọn thì cũng 10 giờ đêm, 11 giờ. Cũng buồn ngủ, cũng mệt mỏi, cũng mỏi lắm rồi. Nhưng mà cố mở coi tin tức, coi giáo hội và thế giới có gì lạ hay không. Thì tôi mở trang web của Tổng giáo phận Huế, nơi có Đức cha Nguyễn Chí Linh là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Và tôi nhận được một cái bài nói về Đức Giáo Hoàng tiếp 75 giám mục thuộc các sứ truyền giáo, xin chia sẻ với anh chị em để chúng ta hiệp thông với giáo hội Việt Nam cũng như giáo hội toàn cầu. Giáo điểm tin mừng chúng ta không là một hòn đảo riêng biệt, nhưng là một viên cát, một hạt sỏi ở trong sa mạc, một giọt nước chỉ là một giọt nước trong biển nước mênh mông trong lòng giáo hội Việt Nam cũng như giáo hội công giáo trên toàn thế giới. Và Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp 75 giám mục thuộc các sứ truyền giáo, trong đó có 4 giám mục Việt Nam. Vào ngày 9 tháng 9 năm 2018, Đức Thánh Cha đã đưa ra những lời nhắn nhủ trong buổi tiếp kiến sáng 8 tháng 9 năm 2018 cho 75 giám mục thuộc các sứ truyền giáo thụ phong trong khoảng 2 năm gần đây, đang tham dự khóa bồi dưỡng 2 tuần lễ do Bộ Truyền giáo tổ chức. Các vị đến từ 34 quốc gia, trong đó có 4 giám mục Việt Nam là Đức Cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh, giám mục phó Xuân Lộc, Đức Cha Gioan Đỗ Đức Ngân, giám mục phụ tá Xuân Lộc, Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, giáo phận Sài Gòn, và Đức Cha Nguyễn Đức Cường, giám mục Thanh Hóa. Hiện trong buổi tiếp kiến còn có 75 vị khác, gồm có Đức Hồng Y, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, 2 Đức Tổng giám mục Tổng Thư ký và hàng chục linh mục sinh viên phụ giúp các giám mục trong khóa bồi dưỡng. Sau khi nói đến nghĩa vụ cầu nguyện của giám mục chuyển cầu cho dân Chúa, Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh đến sứ vụ của giám mục như người rao giảng tin mừng. Đức Thánh Cha nói: giám mục không sống trong văn phòng như người quản trị xí nghiệp. Giám mục không sống trong văn phòng như người quản trị xí nghiệp, nhưng giữa dân trên các nẻo đường thế giới như Chúa Giêsu, mang Chúa đến những nơi mà Chúa chưa được biết đến. Giám mục không hài lòng với những tiện nghi thoải mái, nhưng xả thân cho tha nhân, phó thác cho lòng trung tín của Thiên Chúa. Lối rao giảng của giám mục là khiêm tốn làm chứng về tình thương của Thiên Chúa, như Chúa Giêsu đã làm, hạ mình xuống vì yêu thương. Anh chị em nghe thấy đã không? Đã không? Tất cả các giám mục mà được sống những điều mà Đức Giáo Hoàng nói như vậy thì giáo hội công giáo toàn cầu và giáo hội Việt Nam mình quả là có phúc. Một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Và Đức Thánh Cha Francisco cũng khẳng định rằng giám mục là người hiệp thông, được kêu gọi liên kết các đoàn sủng với nhau, liên kết các đặc sủng với nhau. Người thì có ơn sủng này, người thì có ơn sủng kia. Giám mục là người liên kết những đặc sủng ấy lại, chứ không phải là dập tắt những đặc sủng đó. Giáo hội cần sự hiệp thông, chứ không cần những người đơn ca ngoài ca đoàn, hoặc những người thực hiện những cuộc chiến riêng tư. Giám mục không tạo nên tin tức trên báo chí, không tìm kiếm sự đồng thuận của thế gian, không quan tâm bảo vệ thanh danh của mình, nhưng thích kiến tạo tình hiệp thông, không mệt mỏi trong việc lắng nghe, không dựa trên những dự án được đề ra trên bàn giấy. Giám mục không dựa trên những dự án được đề ra trên bàn giấy, không cứ ngồi trong văn phòng rồi đưa ra những dự án chỉ có trên bàn giấy mà không có thực tế. Giám mục phải trở nên một với dân và đặc biệt với linh mục đoàn của mình. Một tràng pháo tay nữa thưa anh chị em. Và kế tiếp, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đặc biệt xa tránh kiểu cách giáo sĩ trị. Đức Thánh Cha rất là dị ứng với những ai mà có tinh thần gọi là giáo sĩ trị, tức là cách thức sai trái hiểu và thực hành quyền bính trong giáo hội thường xảy ra trong nhiều cộng đoàn. Trong đó người ta thấy có những vụ lạm dụng tính dục, lạm dụng quyền bính và lương tâm. Kiểu cách này làm hao mòn tình hiệp thông, vì nó gây sự chia rẽ trong thân mình giáo hội, kích thích và giúp kéo dài nhiều tai ương mà chúng ta đang tố giác ngày nay. mà trong bài đọc 1 chúng ta nghe Phaolô gửi Côrintô cũng nói: thưa anh em, đi đâu cũng chỉ nghe nói đến chuyện dâm mô xảy ra giữa anh em, mà thứ dâm mô không xảy ra ngay cả nơi dân ngoại, thế mà anh em lại còn kiêu ngạo. Lẽ ra anh em phải than khóc và loại trừ kẻ làm điều ấy ra khỏi cộng đoàn của chúng ta. Phaolô nói rất mạnh: lẽ ra ta phải than khóc và loại trừ kẻ làm điều ấy ra khỏi cộng đoàn chúng ta. Phần tôi tuy vắng mặt về thân xác, nhưng về tinh thần vẫn có mặt. Tôi đã lên án kẻ có hành vi đó như thể tôi có mặt tại chỗ. Trong một buổi họp của anh em, ở đó tôi hiện diện bằng tinh thần nhân danh Đức Giêsu Kitô, và với quyền năng của Người, chúng ta phải nộp con người đó cho Satan để phần xác nó bị hủy diệt, còn phần hồn được cứu thoát trong ngày của Chúa. Cho nên thưa anh chị em, Đức Thánh Cha Francisco nhắn nhở các giám mục, cũng là lời mà Phaolô nói với tín hữu Côrintô ngày hôm nay: chúng ta cứ vênh vang, cứ tưởng rằng mình là người công giáo, mình ngon lành hơn dân ngoại, chưa chắc đâu thưa anh chị em. Phải khiêm tốn thành thật mà thú nhận, nếu không có ơn Chúa, tôi cũng như anh chị em chúng ta chẳng hơn họ gì đâu. Nhưng nhờ ơn Chúa mà suốt mấy năm nay cộng đoàn lòng Chúa thương xót chúng ta được Chúa thánh hóa, được Chúa biến đổi, được Chúa lấy máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch những bợn nhơ, rửa sạch tất cả những tội lỗi và chữa lành mọi vết thương thể xác tâm hồn của chúng ta. Hơn 2 năm qua, ngày nào chúng ta cũng được nói lên lời Hallelujah, mạnh lên Hallelujah, to nữa lên Hallelujah. Ta phải hét tưng lên, phải nhảy tưng lên như vậy, chứ không phải chỉ là tạ ơn Chúa. Vì nếu mà không có Chúa gìn giữ thì, Phaolô nói tiếp, lý do khiến anh em vinh vang chẳng đẹp đẽ gì. Anh em không biết rằng chỉ một chút men cũng làm cho cả khối bột dậy lên hay sao? Anh em hãy loại bỏ men cũ để trở thành bột mới, vì anh em là bánh không men. Quả vậy, Đức Kitô đã chịu hiến tế làm chiên lễ vượt qua của chúng ta. Vì thế chúng ta đừng lấy men cũ. Men cũ là gì? Men cũ là lòng gian tà và độc ác. Rồi chúng ta lấy quạt đuổi cái loại men cũ đó đi. Bên phải là gian tà, bên trái là độc ác. Chúng ta đừng lấy men cũ là lòng gian tà. Quạt sang người bên phải nói, quạt đẩy cái men cũ đi. Men cũ đó là lòng gian tà. Quạt sang người bên trái nói độc ác và to lên và men cũ đó là sự hét to lên, men cũ đó là sự và độc ác, to lên và chúng ta phải đẩy cái men cũ đó đi. Men cũ đó bay vào mắt rồi, không thấy gì nữa rồi. Chúng ta đừng lấy men cũ là lòng gian tà và độc ác, nhưng hãy lấy bánh không men. Bánh không men là lòng tinh tuyền. Bánh không men là lòng tinh tuyền. Quạt sang người bên phải, bánh không men là lòng và chân thật và chân thật. Bánh không men là lòng và bây giờ men cũ là lòng gian tà, không có quạt cho nó đập vào đầu nó cho nó chờ đi. Chúng ta đừng lấy men cũ là lòng gian tà và độc ác. Mỗi người đến với cộng đoàn lòng Chúa thương xót, hãy tẩy trừ cái men cũ trong đầu óc chúng ta, trong tư tưởng chúng ta, trong con tim chúng ta, trong con người chúng ta. Men cũ đó là lòng gian tà và độc ác, mà hãy lấy bánh không men là lòng tinh tuyền và chân thật. Là lòng tinh tuyền và chân thật. Dẹp cái men, dẹp cái men gian tà, quên được cái độc ác hoài. Dẹp cái men gian tà, dẹp cái men độc ác, mà lấy bánh không men là lòng tin tuyền và chân thật mà ăn mừng đại lễ. Mỗi lần anh chị em đến đây mừng đại lễ, lòng Chúa thương xót mỗi ngày ở đây là một đại lễ. Nghe lạ không? Đại lễ là gì? Đại lễ là đông người. Đây đông người không? Đông không? Đâu? Ai đi lễ hôm nay đều giơ tay. Ai đi lễ hôm nay giơ tay. Đông không? Đại lễ là đông người, mà đại lễ là lễ lâu. Đây lâu không? Vậy cũng là đại lễ. Vậy thì chúng ta đến đây không phải là vui chơi, mà tham dự vào một đại lễ lòng thương xót mỗi ngày tại đây. Và khi tham dự đại lễ lòng thương xót mỗi ngày tại đây, chứ không phải chỉ có một năm một lần vào Chủ nhật thứ hai sau phục sinh, rồi sau đó lại ngủ hết, rồi sang năm lại đại lễ lòng thương xót, lại đại hội lòng thương xót, lại kéo nhau lòng thương xót, xong rồi lại đi về ngủ. Không phải ngủ hết một mùa rồi đến đại lễ lại kéo nhau đến cả bao nhiêu người, không phải. Nhưng mà mỗi ngày chúng ta ăn mừng đại lễ lòng thương xót, vì mỗi ngày tại đây ơn Chúa xuống trên đại, trên cộng đoàn chúng ta quá nhiều. Cho nên ơn Chúa xuống đầu tiên là Chúa tẩy trừ trong cộng đoàn chúng ta, trong gia đình chúng ta và trong tâm hồn chúng ta. Chúa tẩy trừ đi cái men gian tà, Chúa tẩy trừ đi cái men độc ác, và Chúa cho chúng ta rước lấy bánh hàng sống, bánh thánh thể. Và bánh không men ấy chúng ta rước lấy là lòng tinh tuyền và sự chân thật đến với nhau trong cái tinh tuyền, trong cái chân thật. Đó là mừng đại lễ. Chứ phải mừng đại lễ là phải có bia bọt, mừng phải lễ là có rượu chè, mừng phải đại lễ là có tiệc tùng, mừng đại lễ là phải có rước sách cờ quạt trống phách linh đình ầm ĩ, nặng cái hình thức mà không có chiều sâu, không có nội dung. Không phải. Chúng ta mừng mỗi ngày đến đây là một đại lễ. Mỗi ngày chúng ta đến đây là một mà mỗi ngày mừng đại lễ là đại lễ lòng thương xót. Mà mừng đại lễ lòng thương xót mỗi ngày ở đây, Chúa lấy máu và nước rửa sạch chúng ta khỏi cái men, khỏi cái men, và thay vào lòng chúng ta một bánh không men. Bánh lòng thương xót là bánh của sự tinh tuyền và chân thật. Ngon chưa? Rồi, alleluia. Ngon rồi, nghe tí nữa. Nghe tí nữa nha. Cho nên Đức Giám Mục nói rằng là anh em đừng nghĩ mình là chúa của đoàn chiên. Đấy, Đức Giáo Hoàng chống lại mạnh mẽ mọi hình thức giáo sĩ trị. Và Đức Giáo Hoàng nói với các giám mục: anh em đừng nghĩ mình là chúa của đoàn chiên, cho dù những người khác làm như vậy, hoặc một số tập tục ở địa phương làm cho điều ấy dễ xảy ra. Ước gì dân Chúa cảm thấy anh em, những giám mục, là những người cha ân cần. Và Đức Giám Mục, Đức Giáo Hoàng cảnh giác các giám mục đừng chiều theo những xu hướng ngày nay. Tại một số nơi, người ta có khuynh hướng tỏ ra mình là người lãnh đạo, tỏ ra mình là người hùng mạnh và luôn giữ khoảng cách và điều khiển người khác. Đức Giáo Hoàng bảo rằng thái độ này có vẻ thu hút nhưng không hợp với tin mừng, và nó thường gây thiệt hại cho đoàn chiên. Thưa anh chị em, các giám mục đã được Đức Giáo Hoàng nhắc nhở như vậy. Lời nhắn nhủ ấy, lời nhắc nhở ấy, thưa anh chị em, cũng là lời mà Chúa nhắn nhở chính chúng tôi, chính bản thân tôi. Tôi cũng nghe như Đức Giáo Hoàng đang nói với chính mình. Chúa nói với chúng tôi qua Đức Thánh Cha Phanxicô như vậy. Và ngày hôm nay trong bài tin mừng, chúng ta thấy là Chúa chữa người bị bệnh gì? Bại tay, khô bại cái tay, mà là tay phải. Ở đây chúng tôi thấy có nhiều anh em, nãy có một anh đến đây cũng vậy. Anh ấy có cái tay này không ngổng mở ra được. Cha ơi, cha chữa cho con, kéo dùng cái tay con nó bị khô bại, không duỗi ra được. Mà tay phải là tay thuận của nhiều người, đúng không? Mà bản thân tôi thì là tay trái, rồi tay chiêu, ta bảo tay chiêu đập niêu không vỡ, đánh vợ vỡ đầu xuống này. Đánh vợ không đau chứ đánh vợ vỡ đầu cũng vừa phải thôi. Mà thực sự là lúc nãy cũng có người lên đặt tay và nói: thưa cha đặt tay trên đầu con đi, vì chồng con mới đánh con bể đầu, chấn thương sọ não. Người chồng không biết ông này tay chiêu hay tay mặt mà đánh vợ dữ vậy, không biết, ác thiệt. Thì chúng ta thấy rằng là cái người đó bị khô bại. Và Chúa, anh ta có xin gì không? Không. Người khô bại đến xuất hiện. Chúng ta thấy có ba loại người trong bài tin mừng ngày hôm nay. Thứ nhất là người bị bại tay cần được cứu chữa. Thứ hai là người rất muốn cứu chữa người khác. Và thứ ba là loại người không muốn cứu chữa ai, mà cứ chăm chăm chú rình coi ai mà cứu chữa thì mình ngăn cản. Chúng ta đến đây ai cũng là người bại tay và cần được cứu chữa. Nào, ai muốn được Chúa cứu chữa giơ tay. Ai muốn được Chúa chữa hai tay giơ hai tay. Và ai muốn được Chúa cứu chữa toàn thân thì vỗ tay. Và trong ngày Sa-bát là ngày mà người ta kiêng việc xác không được làm gì, mà Chúa vào đúng cái ngày Sa-bát trong hội đường. Loại người thứ nhất như chúng ta ngày hôm nay, ai cũng cần được cứu chữa. Và loại tới gặp một người thứ hai là luôn luôn mong muốn cứu chữa người khác, luôn luôn có lòng thương xót để cứu chữa người khác. Người ấy mang tên là, cao lên cầm cái quạt đưa lên người đó, người ấy mang tên là, đây có hình đây, mang cái quạt đưa lên, người ấy mang tên là. Và những người cần được cứu chữa là Giê-xu. Vừa mới nói xong đã quên rồi, vừa mới giơ tay xong đã quên rồi. Người cần được cứu chữa là chúng ta, và người muốn cứu chữa là Giê-xu. Còn loại người thứ ba, ngó còn nó luẩn quẩn đâu đây này. Có gì nó ngồi trong này, loại người đó mà nó cứ đứng, nó như là mắt cú vọ, nó rình, nó nhìn coi Đức Giê-xu có chữa người khô bại trong ngày đó hay không, để nó làm gì, có cớ mà nó tố cáo Chúa, nó có cớ mà nó bắt Chúa, nó có cớ mà nó giết Chúa. Cái loại người đó ngày hôm nay cũng đang ngồi ngó bên phải rồi có không? Ngó bên trái rồi có không? Ngó ở sau rồi có không? Cái loại người mà thấy người ta lên làm chứng, người ta được Chúa chữa lành, thì nó mở miệng ra, nó bảo là mê tín dị đoan, nó bảo là bịa đặt, là tạo huyệt. Cái loại người không có lòng thương xót. Một người thứ nhất là cần lòng thương xót, người thứ hai là có lòng thương xót, loại người thứ ba là không có lòng thương xót. Chúng ta, tôi cũng như anh chị em, là những người khô bại tay chân. Và cái khô bại ghê gớm nhất là khô bại tâm hồn, khô bại trái tim, là cái loại người thứ ba không có lòng thương xót, mà chạy đến với Đức Giê-xu là đấng giàu lòng thương xót. Mà chúng muốn chữa cái chúng ta là đấng giàu lòng thương xót, nhưng vẫn cứ có những cái thế lực của ma quỷ, của sự dữ, cũng có những người làm tay sai cho ma quỷ, tay sai cho Satan, chống phá, không tin vào những phép lạ của ngày hôm nay, không cho người ta nghe những cái máy lòng thương xót, không cho người ta đến với lòng thương xót, rồi mở miệng ra là cản, là phá, là chống, là cấm. Đấy, tay sai của mạnh lên để cho nó biến đi, tay sai của đập mạnh vào cho nó biến đi, tay sai của Đức Giê-xu có sợ không? Không, không có ngán, gọi người bại tay ra đứng giữa. Chúng ta thấy hai phép lạ ngày hôm qua, chữa người câm điếc, người ta đến xin Chúa chữa người câm điếc, thì Chúa không có chữa công khai, mà dẫn anh ta ra chỗ riêng để Chúa chữa. Chúa không cần phô diễn, Chúa không cần biểu diễn, Chúa không cần phải làm để mà cho người ta nể, cho người ta sợ. Chúa không cần trình diễn. Nhưng hôm nay là Chúa muốn tỏ quyền uy quyền của một đấng đầy lòng thương xót ra. Chúa muốn tỏ ra là một người không nao núng, không sợ hãi bất cứ một quyền lực của thế gian nào. Nó có chống, nó có giết, Chúa Giêsu vẫn đứng kiên vững, gọi người bại liệt ra đây, gọi những người làm chứng ra đây, cứ lên làm chứng, ai chống gì thì chống, cứ lên làm chứng, mạnh dạn không có sợ gì cả. Chúa gọi người bại liệt đó ra đứng giữa và hỏi: nghe đây, hôm nay là ngày Sa-bát. Trả lời: ngày Sa-bát được làm điều lành hay điều dữ? Trả lời: điều lành. Thì giơ tay phải lên. Được. Ngày Sa-bát được làm điều lành hay điều dữ? Ngày Sa-bát được cứu sống hay giết chết? Vậy cái người này bị bại liệt chữa cho họ là điều lành hay điều dữ? Người bị bại liệt cần được cứu chữa, chữa cho họ là cứu sống hay giết chết? Tại sao còn đứng đó rình rình? Tại sao còn mở miệng ra chống đối? Tại sao còn không cho tôi làm cái điều lành trong ngày Sa-bát? Đức Giê-xu có sợ không? Không. Mày rình chấp mày luôn, mày canh chấp mày luôn, mày cấm chấp mày luôn, mày phá chấp mày luôn. Và Chúa cầm lấy tay người bại liệt và chữa lành ngay tức khắc. Người ấy đang co rụt vậy, duỗi ra được, duỗi ra được. Tôi cũng xin Chúa chữa cho tôi cái tay này. Chúa, tôi đặt tay một ngày 4 tiếng đồng hồ, nó cũng sắp bại liệt rồi. Xương cốt nó rùm rộp rộp, nó kêu nhớ, dầu nhớt nó hết sạch rồi. Ngày nào cũng cứ 4 tiếng giờ đặt tay, 4 tiếng giờ đặt tay. Thì thưa anh chị em, Chúa làm cái phép lạ tỏ tường. Những người đó họ có tin Chúa không? Những người ngoan cố có tin Chúa không? Những người rình rập có tin Chúa không? Họ lại âm mưu bàn nhau, thua kèo này bày kèo khác. Đúng là một lũ, đúng là một lũ. Đó là bè lũ của, bè lũ của Satan, bè lũ của ma quỷ. Chúa chấp hết. Ngày hôm nay chúng ta thấy, nếu những người đi loan báo lòng Chúa thương xót, những người lên làm chứng cho lòng Chúa thương xót, những người rao giảng lòng Chúa thương xót, chúng ta cũng bị cái bè lũ đó, nó tìm mọi cách, nó cản phá, nó chống đối, nó xuyên tạc, nó làm cái gì thì làm. Mấy người có sợ không? Mấy em ai không sợ giơ tay? Ai mà sợ giơ hai tay? Thế sư bà giơ lắm tay thế. Ôi vậy thì con không sợ, con lên đây con làm chứng cho cha, mau. Rồi, con tên là gì?
Vâng, trước hết con đến đây để cảm ơn Chúa và cha và cộng đoàn. Con là Vinh Sơn Quân và vợ con.
Vinh Sơn.
Mai Hồng Quân ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ con 33 tuổi ạ.
Còn con?
Dạ thưa cha, con là Maria Đinh Thị Nga, con 28 tuổi.
Rồi, Hồng Quân với lại Nga. À, chúng con đã lập gia đình chưa?
Dạ con lập được 8 năm rồi cha.
8 năm được mấy cháu?
Dạ con chưa ạ.
Rồi 8 năm mà chưa được gọi làm cha, chưa được gọi làm mẹ. Rồi có chuyện gì xảy ra để chúng con ngày hôm nay mạnh dạn đứng lên đây làm chứng cho Chúa?
Dạ thưa cha, hai vợ chồng con kết hôn được 8 năm, nhưng mà trong những năm đấy thì con cũng có thai, mỗi lần chỉ được 8 tuần thôi thì là tự nó bị hư, thì con đi khám thì bác sĩ nói là cái này là do chồng con, mà cái bệnh này hay là mấy ngàn người mới có một người mà rất nhiều tiền đi ra nước ngoài cũng không thể chữa được. Nhưng mà con đến đây cầu xin lòng thương xót Chúa thì bây giờ con đã có bầu được 4 tháng rưỡi ạ.
Sao cảm giác của con thế nào khi mà biết tin là vợ mình đã có thai được 4 tháng rưỡi?
Thưa cha là vui mừng lắm ạ. Nghẹn ngào chả nói được cái gì cha.
Vui mừng và nghẹn ngào, không nói gì được. Người ta vui mừng quá, ta không nói gì được. Làm sao mà chúng con biết được giáo điểm tin mừng? Để vợ chồng chúng con từ đâu đến?
Dạ, thưa cha, con ở giáo phận Bùi Chu ạ, con ở Nam Định ạ. Con cũng biết giáo điểm tin mừng này năm ngoái ạ.
Sao biết?
Dạ con có chị gái ở trong này. Thế là giống con đang nằm ở Bắc, nhưng mà thấy bệnh con vậy là con vào đây để đi chữa. là con vào đây để đi cầu nguyện thôi ạ.
Vâng, thưa anh chị em, đấy, một người, một cặp vợ chồng dám mạnh dạn như vậy, can đảm như vậy và không bị cám dỗ là mình dễ bị cái cám dỗ là gì? Đi thụ tinh nhân tạo, đó là điều giáo hội không cho phép. Thứ nhất là tốn kém rất nhiều, thứ hai là kết quả rất là hiếm, không có dễ, và thứ ba là đi ngoài luật tự nhiên của Thiên Chúa. Cho nên phải can đảm đợi chờ 8 năm rồi, bây giờ đã có tin vui, vui sướng và nghẹn ngào. Mỗi ngày tôi gặp trung bình là 10 cặp, ngoài Chủ nhật thì phải tới 20 cho tới 30 cặp. Thực ra chúng con hiếm muộn. Có những cặp vợ chồng rất khỏe, rất đẹp, rất trẻ, rất dễ thương, nhưng mà vẫn hiếm muộn. Còn có những bà mẹ thì bé xíu, tay thì bế một đứa, tay thì dắt một đứa, lưng thì cõng một đứa, còn bụng thì còn một đứa. Tôi bảo mấy đứa, con bảo thứ cha 3 rưỡi rồi. Thì chúng ta thấy rằng là bàn tay của Chúa, con người không thể nào mà có quyền can thiệp trực tiếp vào chuyện đó được, không được phép. Và có những cặp vợ chồng thì cũng thấy hoảng hốt quá, lên thì vợ cứ ôm chầm lấy tôi, cứ khóc cứ khóc bù lu bù loa. Còn có cô khác thì lên và nhanh nhổ đoạn, cha cha cầu nguyện cho con, cha cha cha, tại chồng con ấy giờ nó chẳng có tinh trùng gì cả. Tôi đây sẽ tặng cho con cái máy 370 chẳng lòng Chúa thương xót, để con cho đứa con trong bụng nó nghe ngay từ bây giờ, nó nghe về lòng Chúa thương xót nha. Đây là cây quạt giáo điểm tin mừng tặng cho con, biết để làm gì không?
Dạ có ạ.
Làm gì?
Để quạt cho vợ làm hát ạ.
Cho vợ, cái thằng nó quạt quần kiểu đấy chứ, rồi Chúa lành cho chúng con. Rồi mời con lên đây. Con được ơn gì của Chúa?
Dạ thưa cha, con là Ma Giang Vân Thị Thủy, con ở ngoài Hà Nội ạ. Con hôm nay lên làm chứng cho bố đẻ con ạ. Bố đẻ con thì mổ tim cách đây là 4 năm ạ. Xong thì bố đẻ con biến chứng sang tiểu đường, nghĩa là bị toét hết cả chân đi mà còn vãi máu ra. Và nó còn thối hết cả thịt ạ. Thì con có nhắn tin vào cho cha, được 2 ngày thì con hôm đấy con đi hội thao đến chỗ Ninh Bình ạ. Thì con vô tình được một anh này, anh ấy lại giới thiệu cho con một cái loại trà. Con về con cho bố con uống được có 2 ngày thì là bố con liền chân và bây giờ bố con khỏi ạ. Và con ơn thứ hai là con thưa cha là con thì nội và ngoại, nhà đẻ nhà con đều là đi bên đạo ạ. Thì con đi lấy chồng bên Lương, thì con lấy chồng được 4 năm thì chồng con phải một người phụ nữ này ở Lào Cai và có nhờ con là nghĩa là khi còn vợ chồng ấy thì anh bảo là anh ấy có thể chạy việc được cho người ta, thì anh bảo con là đứng ra để giúp cầm tiền cho anh đấy để chạy việc. Nhưng mà xong khi đấy thì anh ấy cầm luôn tiền, thì con một thời gian thì không xin được việc cho người ta, người ta đến người ta bắt con phải trả nợ. Nhưng mà con thực sự là trong tay con cũng nuôi 2 cháu nhỏ, con rất là vất vả. Thì họ có đưa giấy đến công an và công ban cũng bắt con đến làm việc. Thì con có nhắn tin về cho cha, con bảo cha là
cuối cùng
thì bây giờ công an họ đưa con đến bao nhiêu lần, nhưng bây giờ họ bảo là không biết làm sao làm việc với chị mà không tìm được, nghĩa là chị bị oan ấy ạ. Thì họ bảo con là
kết thúc sao?
Tự nguyện thì gia đình người ta đến rút lại đơn và công an bảo con là họ đã rút lại đơn và chị không bị làm sao nữa.
Còn nói chung là Chúa đã giải oan cho con. Đây cha gửi tặng cho ba má con cái người bị cái gì đó tiểu đường mà nó còn phụt ra máu nha. Cái máy 370 dạng lòng Chúa thương xót. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Rồi, Chúa chúc lành cho con. Rồi, mời con.
Con kính chào cha và cộng đoàn ạ. Con năm nay con 28 tuổi, con là giáo sư Hà Nhuận, giáo phận Thanh Hóa. Con làm việc tại ở bên Nga.
Con làm việc ở đâu?
Bên Nga.
Tên con là gì?
Con là Anna Nguyễn Thị Trung ạ.
Con ở bên Nga làm việc bao nhiêu năm?
Con làm việc 4 năm ạ.
Rồi, con được ơn gì ở bên Nga hay là bên Việt Nam?
Dạ, con mất ngủ ở Việt Nam từ năm 13 tuổi và tất cả là được 15 năm mất ngủ. Và đứa trai, con trai con là bị tự kỷ và năm nay nó 6 tuổi rồi ạ. Và con trai con thì năm nay bây giờ nó khôn ngoan, nó thông minh lắm rồi ạ. Còn con bị mất ngủ 15 năm thì cách đây khoảng 2 năm gần nhất là con đi tất cả các bệnh viện ở Việt Nam và nước ngoài thì không có ai chữa được, bằng cách là con phải xuống dưới bệnh viện Biên Hòa Đồng Nai để con đi uống thuốc an thần ấy. Thì con uống thuốc thì dần dần làm con bị thành dây thần kinh tê liệt rồi ạ. Thì cách đây khoảng 1-2 tháng trước thì tự nhiên chồng con có cái sự lòng sốt sắng tới với cha. Thì tới xong thì anh ấy mua đài rồi anh ấy mua cho anh em trong gia đình. Thì tự nhiên là con được gặp thầy gặp thuốc ở bên Nga. Gặp một ông thầy ấy thì ông ấy, con tới con khám thì ông bảo là con bị vào dây thần kinh tê liệt rồi, rất là khó chữa. Mà chỉ chữa được khoảng 50%, còn 50% là do con. Nhưng mà con, ông ấy thì ông ấy bảo con về. Về xong cách khoảng mấy ngày sau thì ông ấy điện lại cho con. Ông ấy bảo là có một người phụ nữ tới báo tin cho ông ấy là sẽ chữa khỏi được cho con. Và con tới ông ấy chữa cho con 10 ngày sau là con không hoàn.
Trong lúc đó thì con có cầu nguyện, có biết gì đến lòng Chúa thương xót không?
Lúc tự nhiên là con có lòng tin vào Đức Mẹ, rằng con nghĩ rằng tại sao ông ấy là người biên lương mà ông ấy lại bảo con là có một người phụ nữ tới báo mộng cho ông ấy rằng là tới để chữa bệnh khỏi cho con. Thế là con tới.
Rồi con đến giáo điểm tin mừng này được bao nhiêu lần rồi?
Dạ con tới lần này lần thứ 3 ạ. Dạ. Thì lần đầu, lần hai thì con cảm thấy là con xin mà con không được cái lòng sốt sắng, con không được sự sám hối. Nhưng mà cho tới bây giờ thì con thấy là ơn Chúa cho con 15 năm mất ngủ để con chữa được khỏi về phần hồn và phần xác ạ.
Cái câu kết này là hay, là ơn Chúa cho con 15 năm mất ngủ, bây giờ con được chữa lành cả phần hồn và phần xác. Trước đến đây cầu nguyện cứ lơ mơ, mà cái quan trọng hay nhất là người chồng đã đến và cầu nguyện cho vợ mình đem máy về, lòng Chúa thương xót về, để mà cho gia đình cũng như người thân yêu của mình. Cho nên anh chị em chúng ta, nhiều người tôi nói mà vẫn không chịu làm. Đây là mình đến mình cầu nguyện, mình xin ơn, mà mình không có chịu làm cái gì cả cho Chúa cả. Mình chỉ bắt Chúa làm cho mình thôi. Mà Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng ta khao khát, ta mong ước rằng là mọi người đều biết đến lòng thương xót của ta. Và ta nhờ con, nhờ cánh tay, nhờ môi miệng, nhờ đôi chân của con, hãy đi, hãy loan truyền, hãy giới thiệu cho người khác về lòng thương xót của ta. Và ta hứa một điều chắc chắn rằng là những người nào đi loan truyền lòng thương xót của ta, ta sẽ bảo vệ họ khỏi mọi kẻ thù. Và giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an, có nghĩa là được ơn chiết lành, có nghĩa là được hưởng hạnh phúc bên lòng thương xót Chúa. Mà tại sao ta không chịu làm? Có những người mất ngủ, vừa đặt tay xong bỏ vô mua cái máy đi, chịu khó về đọc kinh rồi nghe, vâng vâng, rồi đi về luôn. Không có chịu làm, mà cứ đòi chữa thì chữa thế nào được. Cho nên đây là một thí dụ cho chúng ta thấy là người chồng cầu nguyện cho vợ mà đã thực hiện lời của Chúa. 15 năm mất ngủ, anh chị em nghĩ thế nào? Và đứa con trai 6 tuổi bị tự kỷ, anh chị em nghĩ thế nào? Và cô ấy đã uống thuốc an thần đến mức độ mà gần như là bị thần kinh, bị tâm thần, anh chị em nghĩ thế nào? Mà hôm nay cô béo tròn tốt như thế này, anh chị em nghĩ thế nào? Hallelujah! Đây, cho tặng cho con cái máy 300 bài giảng. Con có qua lại Nga không?
Dạ có ạ.
Rồi, vì qua lại Nga thì cho tặng cho con hết tất cả những cái gì đem về Nga. Đây là ảnh lòng Chúa thương xót, tâm thư lòng nhân hậu của cha. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa, móc khóa lòng Chúa thương xót và tràng chuỗi lòng Chúa thương xót. Đây, con đem về con gửi cho ông Tổng thống Putin nhé. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Rồi, mời ba bà, bốn bà lên đây. Bốn bà lên đây, mau. Con được ơn gì của Chúa?
Dạ, con thưa cha, con là người Hải Phòng, con ngoại đạo. Con... con đi lương ạ.
Con đi lương, rồi con đi lương.
Con được ơn, được hai ơn, và hôm nay là con đến con tạ ơn cho con gái con. Ơn thứ nhất là con được bác ấy cho cái đài, và con nghe hàng ngày, con ước ao qua giọng đọc của cha và bài giảng của cha, con ước ao một lần được đến giáo điểm Tin Mừng, và hôm nay tự nhiên bác đã cho con đến, đấy là một điều ước ơn lớn nhất của con ạ.
Nhà người ngoại đạo mà được đến giáo điểm Tin Mừng là ơn lớn nhất. Còn những người ở giáo điểm Tin Mừng hàng ngày ta được đến đây, có thấy đó là ơn hay không?
Dạ, và ơn thứ hai là con gái con là bị bệnh đau dạ dày trào ngược, và đã có virus PH, nhưng mà đi ba bệnh viện và đi khám chữa cũng nhiều nơi không khỏi. Thế được bác cho đài nghe và hàng ngày cầu nguyện, bác cũng đưa đến nhà thờ cầu nguyện, thì ngay được hôm cha nhắn tin về cho con, thì đúng chiều hôm đấy là con gái con đã khỏe mạnh và ăn được ngủ được ạ. Con cảm ơn cha và cộng đoàn, và con tạ ơn Chúa.
Chị em nghe, có nghe họ nói, nghe chị này nói, có biết là người ngoại đạo không? Không. Có biết là họ đi lương không? Không. Nói còn cảm ơn cha, còn tạ ơn Chúa, còn cảm ơn cha lắm đó. Rất là ngon, rất là ngọt. Đây, cho tặng cho con cái máy 300 bài giảng nha. Đây, gửi cho con gái của con cái cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha. Rồi, Chúa chúc lành cho con.
Con tên là Phạm Thị Đông ạ. Con ở trên Thái, trên Phước Long con xuống ạ. Này con xuống con tạ ơn Chúa và cha và cộng đồng ạ, đã thương xót con và cho con khỏi các bệnh trong người ạ.
Rồi, khỏi những cái bệnh gì kể nghe.
Khỏi bệnh viêm gan, viêm van B, mới lại gai cột sống hai đốt ạ, mới lại sỏi thận ạ, mới lại chê hai cái tay, mới lại một cái mắt này ạ. Bây giờ con khỏi rồi, giờ con nên con cảm ơn cha mới lại Chúa mới lại cộng đồng ạ.
Sao mà con biết được cái giáo điểm Tin Mừng mà con...
Chị gái con ở dưới này, chị gái con ở dưới Thủ Đức ấy, chị theo các bà ấy đi một lần rồi, thế là chị về chị điện cho con, là chị nói chuyện như thế, thế là con theo chị gái con xuống đây ạ, lần đầu tiên với lại lần này là lần thứ hai ạ, thì con về con thấy người con khỏe hẳn lên luôn ạ.
Vâng. Rồi con về nhà con có cầu nguyện không?
Có, con cũng
cầu nguyện. Sao cầu nguyện với ai?
Con chỉ con như biển quân người bên nương, con không biết cầu nguyện, là con chỉ có đọc ở trong sách, nó con nghe đài thôi ạ.
Rồi thêm một người bên lương nữa thì anh chị em chỉ biết là nghe đài thôi. Đây là cái đài 300 bài giảng Lòng Chúa Thương Xót nha, và đây là cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu gửi tặng cho con để con biết cách lần đọc kinh. Rồi con.
Dạ con thưa cha, con là ở Phú Lục, Thừa Thiên Huế.
Cái này nghe là hơi mệt đấy nhá. Đi mô cũng nhớ về Hà Tĩnh. Rồi con được cái gì con phải nói to lên mày ra cho mới dịch lại cho mọi người nghe được.
À, hai mẹ con là bị hai quả thận bị teo, nên giờ mẹ ghẹt thận cho con, nên giờ chứ con hẳn bị tê liệt hai chân.
Con của con là hai quả thận bị teo. Con trai con gái bao nhiêu tuổi?
Con trai mà 27 tuổi. Bây giờ chưa ghẹp thận cho con thì an toàn rồi, nữa hai chân là bị đau đi không được. Bây giờ chưa bệnh viện nào cũng khám là không chạy hết. Bây giờ cho con vào chùa cha để giúp đỡ bác xin được về chưa đi được, chứ con xin vô làm chứng để cho thỏa mãn lòng con.
À, dạ. Đây là con của con. Ai cho thận cho con của con?
Dạ có, mẹ cho con.
Con là người mẹ cho mấy trái?
Dạ cho một quả.
Không có cho trái nào, cho một quả. Bà có hai trái thận, bà cho một quả cho thằng con. Và cái sự ghép thận ấy đã tốt đẹp. Mà cái đó thì rất là khó thưa anh chị em. Nó phải rất là phù hợp, chứ không phải là cứ có là được. Và thứ hai nữa là khi ghép thận khỏe rồi thì lại xảy ra chuyện là hai chân của nó sưng phù lên. Và bà ấy đã cầu nguyện Lòng Chúa Thương Xót, và hôm nay chân của con bà đã được khỏe trở lại. Bà ấy đến đây để mà tạ ơn Chúa và cảm ơn cha. Này, tạ gửi cho con bà cái máy 300 bài giảng nhé. Đây gửi cho thằng đó luôn cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha nha. Rồi Chúa chúc lành cho bạn. Con được ơn gì của Chúa?
Dạ con chào cha và chào cộng đoàn ạ. Con là dưới Đắc Mên, con năm nay 52 tuổi ạ.
52 tuổi, con tên là gì?
Dạ con Hoàng Thị Thơm ạ. Dạ con bị ba căn bệnh. Một là bị rối loạn tiền đình, hai là con bị hạch cổ ạ. Ba là con bị u nang ở bụng. Mà con lên đây lần này lần thứ 5 mà con hết ba thứ bệnh con hết luôn ạ.
Đây là người bị rối loạn tiền đình, rồi bị hạch cổ và u nang buồng trứng. U nang bụng bụng, bụng bụng rồi. Tôi cũng chả biết cái buồng nó nằm đâu. Đã đến đây lần bao nhiêu lần rồi?
Dạ lần thứ 5 ạ.
Và chị đã được Chúa chữa lành ba căn bệnh ấy. Hôm nay chị lên đây để tạ ơn Chúa. Và chị ở nhà chị đọc kinh cầu nguyện như thế nào để Chúa chữa lành cho chị?
Hàng ngày con cũng tâm sự với Chúa. Con cũng cầu nguyện như trong đài. Với lại trước lúc con đi ngủ con cũng cầu nguyện ạ.
Ừ. Rồi, chị có đạo không?
Dạ con bên đạo Phật ạ.
Mọi người đạo Phật mà tối đọc kinh và cầu nguyện bằng cái đài. Chúng ta thấy cái đài này cũng nó cũng lợi hại chứ phải không ạ? Rất tuyệt vời dành cho những người ngoại đạo. Cho nên anh chị em, giá mà mỗi người đến đây chúng ta bớt ăn, bớt chi tiêu đi, bớt mua sắm đi và mua cái đài về tặng cho những người ngoại đạo, thì chẳng bao lâu nữa cả nước Việt Nam mình là trở thành toàn tổng hết. Thưa anh chị em, phải không? Bây giờ mới có 7% là người Công giáo, nhưng mà một năm sau là 8%, cứ dần dần mà cứ mỗi người dắt một người Công giáo đến, mỗi người Công giáo lại dắt một người ngoại đạo đến, thì chúng ta thấy là việc loan truyền tin mừng lòng Chúa thương xót rất là hiệu quả và rất là nhanh. Tặng cho chị cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha để biết lần Chúa lòng Chúa thương xót nha. Rồi xin Chúa lành cho chị. Rồi xin mời bố đồng lên đây. Phải bố đồng không? Hả? Mấy ông? Bố đồng phải không? Rồi.
Dạ thưa cha và cộng đoàn, là con là Phêrô Nguyễn Định Quang ở giáo xứ Thọ Lộc, giáo phường Xuân Lộc. Là thưa cha là nhà con 23 tuổi. Dạ thưa cha là con đã bỏ Chúa 8 năm, và trong thời gian 8 năm đó thì con bị nghiện ma túy. Và
thưa anh chị em, đây là một anh chàng thanh niên 28 tuổi, 23 tuổi, mà đã bỏ Chúa mấy năm?
Dạ 8 năm.
Bỏ Chúa 8 năm, và trong 8 năm bỏ Chúa ấy, anh đã dính vào xì ke và ma túy, đúng không ạ?
Dạ đúng ạ.
Rồi
xong rồi mẹ con đi bệnh viện, được mấy cái bà mà trong phòng á cho cái máy bà trong bài giảng á, xong mới đem về cho con nghe. Xong rồi con nghe thì con cảm nhận được lòng thương xót, và mẹ con đã đưa con xuống đây để cha đặt tay vào cộng đoàn cầu nguyện. Mẹ con đã được trở về đi lễ và cai được ma túy.
Hallelujah! 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 Chúng ta thấy đây là một cái ơn vô cùng tuyệt vời, vô cùng tuyệt diệu. Đây cha gửi tặng cho con đấng mà con đã bỏ ngài 8 năm, mới 23 tuổi mà đã 8 năm. Vậy là lúc mười mấy tuổi? 15 tuổi đã bỏ Chúa và đã dính vào xì ke. Mà thưa anh chị em, người mẹ đã đến đây, đã cầu nguyện và cho anh ấy nghe mấy bài trăm bài giảng lòng Chúa thương xót. Và anh đã đến đây, đã được đặt tay, đã cầu nguyện và đã quay về với Chúa sau 8 năm. Cái ma, cái men cũ đó là ma túy, đã bị đẩy tuyệt ra khỏi con người của anh ấy. Và anh đây là một bánh không men, chỉ còn men tinh tuyền và chân thật mà thôi. Tặng cho con cái máy 300 bài giảng nha. Tặng cho con cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Đây cha gửi tặng cho mẹ con, người mẹ yêu quý của con, cái cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa nha. Xin Chúa chúc lành cho mẹ của con. Dạ con.
Thưa cha, con là An Tôn Trần Quốc Toàn, con đến từ giáo xứ Vĩnh Đà thuộc giáo phận Hà Nội. Con làm chứng cho vợ con thì bệnh phồng đĩa đệm đốt thứ 5.
Vợ con bệnh gì?
bệnh phồng đĩa đệm cổ đốt thứ năm thứ sáu, nên là không ngồi dậy được, ăn phải nằm. Nhưng mà bệnh viện Bạch Mai thì họ chữa trị, họ bảo mắc cái căn bệnh này thì sống chung nó thôi, thì về thì cũng uống thuốc tây, thì bảo là uống thuốc tây thì uống xong thì đi chữa dạ dày, thế con không cho uống nữa thì bắt đầu đi uống thuốc nam. Bây giờ thì vợ con thì cũng bây giờ năm ngoái con vào đây vào giá điểm tin mừng xin, và năm nay thì vợ con khỏe và cũng không đi kiểm tra lại, không còn phòng nữa, và cũng được cái ơn nữa là mới sinh.
Ơn thứ hai là gì?
Thứ hai là cũng được mới em bé được hơn một tháng này, mẹ tròn con vuông khỏe mạnh.
Thưa cha, một người chồng của người vợ mà bị bệnh gọi là
phồng đĩa đệm cổ đốt thứ năm sáu thứ bảy,
phồng đĩa đệm cổ đốt thứ năm đốt sáu thứ bảy và không có đi đứng ngồi được, chỉ có nằm mà thôi. Vâng, rồi anh đã đưa vợ anh đến đây và anh đã được Chúa chữa lành, không những thế còn ban thêm cho một đứa con được
hơn một tháng tuổi.
Hơn một tháng tuổi rồi, hallelujah. Người tặng cho anh cái máy 370 giảng có chưa?
Có rồi.
Có rồi, có rồi, rồi đây gửi tặng cho cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, và gửi cho người vợ yêu quý của anh cái quạt giáo điểm tin mừng. Anh biết lấy quạt này làm gì không?
Vâng, quạt nó mát.
Tôi tặng cho anh để làm gì anh biết không?
Dạ, tặng cho con để con
quạt cho anh,
quạt cho vợ con và đứa bé nhà con.
Đúng rồi, quạt cho vợ con và đứa bé của con, hallelujah. Rồi, anh.
Là con kính chào cha, con kính chào cộng đoàn. Con là Du Xe Cao Duy Toan, con ở giáo xứ Cát Phú, giáo phận Bùi Chu. Con được ơn Chúa chữa lành cho con. Là cũng tình cờ con chở vợ con đi khám bệnh và Chúa thúc giục con là khám luôn. Và con đã khám và đã ra bệnh, và bác sĩ bảo là con bị bệnh họ kết luận là ung thư u dây thanh, và phải nên kiểm tra và mổ ngay khẩn cấp trong đầu tuần. Cũng như thứ hai hôm nay thì con về nhà cũng rất là bồi hồi và cũng lo lắng, và con vẫn cứ tin thác vào Chúa, và con cầu nguyện, con nói với vợ con không phải lo, cầu nguyện lòng thương xót là không có vấn đề gì, và chính vì vậy là con không đi nên khám ngay và mổ ngay. Và con cầu nguyện, con vẫn cầu nguyện vì con đang dở việc, và con cầu nguyện và con vẫn nói với vợ con rằng là không việc gì mà phải lo. Thế là con đi khám và bác sĩ con họ cho thuốc, con về được một tuần và bảo là rồi bận sau công việc rồi nên khám. Và sau đó là con đến con khám thì họ này bảo là họ chụp, họ soi là họ bảo là có cái bạch sản, tức là bạch sản nó màu trắng, nó chuyển sang giai đoạn chuẩn bị bước sang ung thư đi cha. Thế là rồi là họ bảo con là về chuẩn bị rồi thì nên xét nghiệm xem về dương tính hay âm tính để rồi điều trị. Thế là con vẫn tín thác, con cầu nguyện. Thế là rồi con uống xong toa thuốc đó là con về và nên khám lại, thì họ bảo là cái bạch sản đấy là không còn nữa, và họ cho ra là vẫn u dây thanh nhưng mà nó là viêm thanh quản mãn tính á. Và sau đó là con được ơn tiếp theo trong cái bệnh đó, đó là con bỏ thuốc lá lúc nào được con dưới 40 năm, khoảng 39, 40 năm gì đó.
Là anh bao nhiêu tuổi?
Dạ con 46 tuổi ạ.
46 tuổi mà 40 năm thuốc lá, thuốc lào. Hả? Từ xưa tôi mới 6 tuổi đã thuốc lào, 6 tuổi thuốc lá rồi. Mà nhờ đâu mà anh đã bỏ được cái 40 năm, người ta bảo là ông kia đã bỏ thuốc lào, thấy ba số 8 lại đào điếu lên. Còn nhờ đâu mà anh đã được ơn mà bỏ được cái thuốc lào với thuốc lá như vậy. Để tôi nói với mấy thằng học trò của tôi, ở đây tụi nó thuốc lào, thuốc lá nhiều quá, phòng tôi nó cứ vô nó kéo rọc rọc rọc. Bằng cách nào anh nói cho mọi người nghe để cho mấy học trò tôi nó nghe.
Thưa cha, con chỉ có cầu nguyện đấy ạ. Con sáng và tối và con có đi làm là con cứ để đồng hồ báo thức ở trong túi con, là nó cứ keng keng. Giả thì con không làm thì con vẫn cứ hướng về lòng thương xót để con tín thác, và con không mất một viên kẹo nào để ngậm, để bỏ thuốc, mà con chắc chắn rằng con trước con bảo là thôi con ôm lấy cái bệnh hút thuốc này cho đến chết thôi. Nhưng mà ơn Chúa đã xuống cho con, và con được Chúa chữa lành cho con rất nhiều bệnh như loạn nhịp tim, rồi thì vàng cái gì hai ná đấy con không nhớ lắm, rồi cơ tim, rồi còn rất là nhiều bệnh cơ khớp tay con cũng rất là đau. Thế nhưng mà ơn Chúa, mà con năm ngoái con đã vào đây, xong năm nay là con rủ được 20 người vào đây, trong ngày mai sáng mai là phái đoàn con lại trở về. Con đã cũng xin cha cùng cộng đoàn cầu nguyện cho phái đoàn con được trở về được bình an trong Chúa.
Tức là tạ ơn Chúa cho 10 anh em 40 năm mà 46 tuổi mà 40 năm thuốc lá mà đã bỏ được cái thuốc lá đó nhờ lòng thương xót của Chúa. Những người đang ở lòng thương xót Chúa ở đây mà có dính thuốc lá thì nhớ mà cầu nguyện để Chúa cho bỏ đi nhá. Bỏ được không? Thì Chúa toàn thấy mấy bà giờ thấy mấy ông giơ tay đâu. Bà có hút được mày giơ tay. Để tôi dặn cho cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Để anh đi về anh loan truyền lòng Chúa thương xót cho mọi người. Dạ.
Thưa cha, con là Phêrô Hiền Hạt Phân Hành, là địa phận Vĩnh Hà Tĩnh. Con được cái ơn là có như là con là ung thư đại tràng, mà ung thư là di căn rồi, mà con với chồng chặt họ là họ không cho con mổ. Họ cứ mình đi mình lại khổ con mổ rồi may lại để đem về luôn thôi. Và con quyết tâm là mổ, chết thì chết, trên bệnh bệnh con vẫn mổ. Hồi hỏi ý kiến con thì con nói rằng là nói bù thôi, chứ con cho nói bù mổ đi mà sao mà bù có bình như bộ phận ăn con. Nên con quyết tâm là mổ. Con cầu khẩn với thành tâm của mẹ, nhớ kiện câu của mẹ là cho con mổ. Thì mổ là họ nói rằng là dí cắn đến dưới ni rồi đến cắn đến phổi được, nhưng mà chỉ được nữa. Thế con được quyết định mổ. Mổ được là con mổ mà con mừng cho cha. Họ nói hai cho con mừng lòng. Rồi thì mổ được xong cái đằng tuần lễ là họ chuyên, họ chuyên hóa chất, rồi cho họ chuyên chắc này chắc lại uống đi ổn định. Con nghe được. Thì đến khi chuyên hóa chất là một lần chuyên là 10 trái, mà một lần chuyên là 8 tiếng đúng không? Một lần chuyên vô là mửa thứ về đấy cha. Một tuần lễ con này chứ, nhưng mà phải chịu rửa. Đến khi chuyên được 6 lần rồi, con nhắn tin với qua cha. Thì cha nói được rồi, 3 giờ chiều cha cầu nguyện cho. Thì con cứ tiếp tục là không vô được đấy không? Đến khi chuyên được 10 lần, khi nở xong nó con mới vô đấy. Mà họ nở chuyên nhiều lần, chẳng phải 10 lần. Đến khi con chuyên được 10 lần thì vô đấy là con ra thẳng Hà Nội nốt. Thì khám lại thì họ nói rằng là hiện nay là anh không câu trụt quái rồi, không chuyên được, chuyên là róc xương, róc tủy. Đến khi họ hẹn con 15 ngày ra tiếp, con vẫn ra. Ra thì họ nói rằng là như cô anh ổn định rồi, anh có chuyên không? Tôi đã không chuyên được. Được rồi đâu, con biết trong cái bụng của mình là hắn ổn định rồi. Thì con nhờ vô lấy cha đặt tay cầu nguyện cho là con mừng. Chứ con hiện nay là vô biết lấy chi mà cảm tạ là tạm tán Chúa mẹ. Và nhờ con cảm ơn cha là cầu nguyện cho con và công đoàn. Mà cái khấu mà mổ đấy là hay răng chắc lắm đó cha này. Một thái họ còn mổ mà mau, họ để trả về. Nhưng mà con quyết tâm là mổ, chết trên bệnh bình con vẫn mổ. Được rồi, như Chúa cho con đây vừa đi là một năm con không chuyện nữa. Như cái thấy bình thường đó thế cha này.
Hallelujah. Đời tôi gửi tặng cho anh cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót ung thư đại tràng thời kỳ cuối. 300 cái máy với cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Không có mổ mô, mổ bụng như có mổ mô. Rồi, ông đừng có vạch ra. Tôi tặng cho anh cái tràng chuối chứ không phải tôi bảo ông vạch ra. Rồi bé, ngay đây, lấy mình cái chạy láo nháo đây con. Bé lên đây. Ở mình đây bé, rồi đứa bé đây con. Đây, đứng đây, nãy giờ nó cứ chạy lên chạy xuống. Có cái gì đây con? Đây, đây quay xuống. Nói, con tên gì?
Con tên Trần Đức kia.
Mấy tuổi?
Con 8 tuổi.
Rồi, con học lớp mấy?
Con là con 2 ạ.
Rồi, con có cái gì đây?
Con lợn.
Con lợn, lần đầu tiên con lợn, trong con lợn có cái gì?
Có tiền.
Có tiền để làm gì?
Hả?
Để làm gì?
Để phát tiền cho các người nghèo hơn con.
Rồi, cảm ơn con. Đây là con lợn, để coi con lợn.
cưng có 700.
Hả? Cái gì?
Có 700.
Con lợn mà bỏ nó biết có 700. Con Trần Đức Kiên 8 tuổi, con có chút quà nhờ cha cùng cộng đoàn cầu nguyện cho con được mạnh khỏe và mẹ con được thông minh, sáng suốt, học giỏi. Con xin tạ ơn. Nó đi học mà nó cầu cho mẹ nó thông minh. Rồi đây hai. Rồi đây cha gửi tặng cho con cái máy nha, 370 giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi cái gì đây con?
Cái chị con bị ung thư gì?
À đây là chị con bị ung thư. Con đầu đầu. À đây chị con. À đến đưa hình của chị nó bị ung thư và viết là con ngoại đạo. Con có đạo không?
Không.
Hả?
Không.
À, nó không có đạo. Con ngoại đạo ngoài Bắc. Con xin cha cùng cộng đoàn lòng Chúa thương xót. Con là Trần Thị Hoài 37 tuổi ở xóm Nam. Con mắc bệnh ung thư, nằm liệt giường không đi lại được. Qua lời bầu của mẹ Mai đây lòng thương xót, xin chữa lành cho con. Rồi để cha cầu nguyện cho chị con nha. Gửi tặng cho con, đưa cái máy này về cho chị con nghe nha. Con biết đọc kinh không?
Con có.
Rồi con ngoại đạo và con biết đọc kinh, đọc kinh rồi. Lạy cha.
Kinh lạy cha, lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con hạnh danh cha cả sáng. Nên cha chi đến ý cha, để đến dưới đất cũng ghi cha. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và ta lại cho chúng con, như chúng con cũng thay kẻ cả là chúng con sai chết cảm xúc, nhưng kỳ chúng con sẽ còn sự sự. Amen.
Rồi cảm ơn con. Rồi Chúa chúc lành cho con nha. Đem về gửi tặng máy cho chị, cái máy 370 giảng cho chị con nghe. Rồi xin mời một con bạn này nữa. Mời bạn đến đây. Bạn lên đây mau. Rồi con được ơn gì của Chúa?
Cha con chào cộng đoàn. Con làm chứng cho chồng con. Chồng con 37 năm bỏ Chúa cha.
Chồng của chị là 37 năm bỏ Chúa. Chồng chị tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Chồng con tên là Kiên, 67 tuổi. Mà từ khi mà chồng con bỏ Chúa thì con rất là đau khổ. Và con vừa câm vừa điếc luôn cha. Thế là bây giờ chồng con quay lại với Chúa rồi thì con hết câm hết điếc. Mà con lại được đầy ơn của Chúa. Chúa cho con khỏi hết được mọi bệnh, thoái hóa toàn thân. Chồng con bảo đi lấy thuốc thì không có bà phải niệt. Thế con bảo con không đi lấy thuốc, con chỉ ước ao đi.
Bà con tên là gì?
Con tên là Maria Gấm. Con năm nay con 57 tuổi. Con ở giáo xứ Xuân Hà, giáo phận Bùi Chu ở miền Bắc.
Đạo gốc hay đạo theo?
Con đạo gốc.
Và chồng chị đạo theo hay đạo gốc?
Con đạo gốc mà chồng con đảng viên.
Hả?
Chồng con đạo gốc mà chồng con đảng viên. Bố mẹ chồng con đảng viên cho nên là bỏ Chúa. Và từ khi bỏ Chúa thì con vừa câm vừa điếc luôn. Mà con rất là đau khổ, đói khát. Nhưng mà chẳng ai biết đến gia đình con khổ đau như vậy. Con chẳng nói gì, chẳng ai biết cả. Kể cả bố mẹ đẻ con, nội ngoại cũng không biết là con như thế. Cho nên bây giờ chồng con đã quay về với Chúa. Thì Chúa con cầu sự gì Chúa đều cho con sự ý. Vợ chồng con cái con đều no đủ hết và khỏi hết mọi bệnh tật. Con cảm ơn Chúa, tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và cả cộng đoàn.
Thế anh chị em, một người đảng viên 37 năm bỏ Chúa mà vì đã được ơn quay trở về với Chúa, tôi gửi tặng cho chồng chị nha. Cái máy 370 giảng lòng Chúa thương xót. Đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Và trợ tặng thêm cho chồng chị một cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Xin Chúa chúc lành cho chị và chồng. Rồi còn lại mấy 1, 2, 4, 5, 6. Rồi 6 bà hãy lên hết đây. Mỗi bà nói vắn tắt Hallelujah. Cho thấy một người 37 năm bỏ Chúa mà là đảng viên mà họ quay về với Chúa có dễ không? Không dễ. Những cái men cũ nó ăn vào trong con người ta 37 năm. Những cái men cổ hủ, những cái men ngoại đạo nó ăn vào. Mà bây giờ Chúa đã tẩy sạch tất cả cái men cũ đó. Chúa đã làm cho cái con người bị khô bại 37 năm ấy được giơ tay ra, được duỗi tay ra. Cái cánh tay mà co cứng lại chính là cái tâm hồn nó khô cứng 37 năm. Có thể vì chạy theo danh vọng, chạy theo quyền lợi, chạy theo chức tước của ngoài đời mà đã bỏ Chúa. Nhưng Chúa vẫn không bỏ và Chúa đã đưa người đó quay trở về và cho người vợ được ơn chữa lành bệnh tật thân xác. Vì khi người chồng bệnh tâm hồn thì bị vợ bị bệnh thân xác không nói không nghe được, mà Chúa chữa lành người chồng tâm hồn thì người vợ bỗng mở miệng ra để mà ngợi khen Chúa và lên đây làm chứng cho Chúa được. Thật là kỳ diệu, thật là rất là vô cùng. Con được ơn gì?
Con chào cha.
Con được ơn gì nói?
Con được nhiều ơn lắm, nhưng mà con chỉ nói một ơn mới nhất của con ấy. Con bị bệnh, con đi khám bệnh là con bị bệnh sỏi thận ấy. Rồi con bị xoang, rồi con bị viêm đường tiết niệu. Rồi cái chân của con này là 40 năm nay rồi, nhưng mà con đi chữa đủ mọi loại rồi không khỏi. Nhưng mà con biết đến lòng thương xót Chúa thì con đến đây con cầu nguyện. Thì một con bị viêm đường tiết niệu thì một đêm con phải đi giải 6-7 lần. Nhưng mà con đi lòng thương xót Chúa được có 1-2 lần, là từ đấy đi con về con ngủ một mạch cho đến cơ con đi lễ là con mới đi, còn không có là con cứ ngủ một mạch ấy. Chỉ Chúa cho con là đi, giờ con đi khám là sỏi thận cũng không còn, mà viêm đường tiết niệu là Chúa cho con là khỏi hết ạ. Còn cái chân của con này hơn 40 năm rồi, nhưng mà đến bây giờ nó chỉ còn 2-3% thôi.
Hallelujah. Chị bị viêm đường tiết niệu là một đêm đi 6-7 lần. Ở đây anh xem đến đây được một cái ơn là không đi lần nào, tại vì đi là mất chỗ đúng không? Cho nên ở đây cái ơn đặc biệt là không ai đi. Cô ngồi suốt từ 12 giờ trưa cho đến 8-9 giờ tối mà không ai đi cả. Đó, cái ơn ta đi. Đó, đây là những người đến đây được cái ơn như vậy. Đi là mất chỗ, và đi thì phải ra mãi chỗ kia, nó xa quá. Cho nên là chen chúc thôi thì thành ngồi im. Mà ngồi im cầu nguyện rồi nghe giảng nó say sưa, nó quên đi. Chỉ đến lúc mà lễ xong mới đi, mà đi về chứ không phải là đi chỗ kia. Đây tặng cho chị máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót lời. Cuốn sách phải không? Cuốn sách với chìa khóa. Rồi lấy cho tôi cuốn sách, mấy cuốn sách với cái đài chìa khóa lại. Rồi xin, đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Rồi cuốn tâm thư chị xuống dưới kia ta đưa cho. Con được ơn gì của Chúa?
Con thưa cha, con là Maria Nguyễn Thị Nhường, con ở giáo xứ Mậu Đông. Con bị tai biến, con nằm liệt 4 tháng con không đi được. Thế con được bà con gái nhà con nói chuyện, bà thông gia nhà con, bà mới cho mượn cái đài về. Bà bảo là thôi thế thì đi xin khấn cha nong ngay đi. Thế là bà thông gia nhà con và các em con, rồi là con gái, rồi cả thông gia của em cậu con nữa, thế là đi xin khấn cho cha. Thì cha vào, cha bảo là
không khấn cho cha. Khấn với Chúa.
Xin Chúa, cha xin khấn Chúa cho con. Thì cha nhắn tin về cho con, bảo là con cứ yên tâm vững tin vào Chúa thì Chúa khác chữa lành cho con. Thế là về con và gia đình anh em con đọc kinh cầu nguyện cho, thì con được khỏi bệnh 2 năm nay rồi. Con bị tai biến ạ, bị nhũn não.
Vâng, thưa chị em, một người bị nhũn não, một người bị tai biến, nằm liệt bao nhiêu năm?
Nằm liệt 4 tháng ạ.
Vâng, một người bị tai biến, nhũn não, nằm liệt 4 tháng mà bây giờ đang đứng ở trước mặt chúng ta mạnh khỏe như thế này. Tôi tặng cho chị cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót, cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha nha. Và đây là chàng chuỗi mình gọi chuỗi lòng thương xót. Đeo vào. Rồi, xin Chúa chúc lành cho chị.
Thế con cảm ơn Chúa.
Rồi, mời chị ngồi xuống về chỗ, mời con.
Con tạ ơn Chúa, con thưa cha, con Maria Ram, con ở ngoài Bắc. Con ở ngoài Bắc, thưa cha, con tạ ơn Chúa, con chào cha và con chào cộng đoàn. Con bệnh não, con có sắt vành tim, con dạ dày, con dạ tràng, con tê hết chân tay, con khớp chân khớp tay con coi như là sưng lên hết. Con thoái hóa cổ, thoái hóa cuộc sống. Con đi chữa ở đâu cũng không khỏi. Đến lúc con đi khám thì họ bảo con rằng chỉ có chữa đỡ cho chị thôi, chứ còn vì chị chữa không ở đâu cũng không khỏi đâu. Thì con về thì nhà con nghèo lắm, con không có tiền lấy thuốc, con cũng trong băng không bảo con mà con không nói gì ai tất cả. Con chỉ ắng đi, con thầm lặng, con cầu nguyện đêm ngày tối sáng từ năm 2016 đến nay. Con em con ở ngoài Bắc, em con nghe thấy tin ở trong chỗ Cha Long, em con vào, con đi với em con vào đây để em con đi cùng với con từ năm 2016 đến nay. Con đi ngày nay là 14 thánh lễ ở tại giáo biệt tin mừng này. Để đến ngày nay con vào đây để Chúa chữa bệnh cho con hết, mà Chúa chữa cho con khỏi hết tất cả mọi bệnh này. Con làm chứng cho con gái con.
Đây là chị 16 lần vào trong này và Chúa đã chữa hết các bệnh cho chị. Rồi tới con gái của chị.
Vâng, con gái của con là mới mổ u biếu một tháng nay. Con gái con cũng hôm nay có đi mà con rể con là gãy chân một tháng nay. Vợ chồng của con là ngày nay có đi thì con bảo là các con cứ chu xếp các con đi Chúa chữa lành cho vợ chồng con rồi. Vừa ngày mẹ trông sóc các con thì bây giờ ngày nay thì con phải lên con tạ ơn Chúa, con cảm ơn cha và con cảm ơn cộng đoàn ngày hôm nay là con rể con có đi mà con gái con có đi. Con mổ u sơ là con đi khám về u biếu u, con đi khám về là bác sĩ bảo là tốt lành và đẹp đẽ lắm rồi. Con chỉ còn một chấm ở bên tay trái này nữa. Con xin cha và cộng đoàn.
Đây tôi gửi tặng cho đứa con của chị cái máy 370 dạng lòng Chúa thương xót. Đây là cây quạt giáo điểm tin mừng giờ mẹ đến với Chúa. Và đây là chàng chuỗi lòng tư xót Chúa. Rồi xin Chúa chúc lành cho chị nha. Rồi con được ơn gì của Chúa?
Con ở Thái Bình ạ. Con ở ngoài Bắc, con tên là Maria Hương ạ. Con lên làm chứng cho chồng con là đi khám ở bệnh viện tỉnh ấy. Hỏi bởi vì chồng con bị ung thư tuyến nước bọt là bị giai đoạn cuối rồi, giai đoạn thứ 3 rồi ạ. Nhưng mà giờ con cầu xin lòng thương xót Chúa tuần 9 ngày. Thế là lên Hà Nội khám thì nó là chuyển sang độ 1, đến khi nhà con đi mổ thì được ổn định. Và chồng con không phải tia xạ và không phải uống thuốc gì nữa ạ. Hiện nay chồng con đã khỏe mạnh ạ.
Hallelujah. Chồng chị tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Đa Minh Vịnh ạ.
Làm sao mà chị biết đến đây mà chị đến làm chứng và được ơn của Chúa?
Thưa cha, hàng ngày con xem mạng của cha ở trên mạng, con xem lễ của cha ở trên mạng ạ. Vâng. Con đến giáo điểm tin mừng để con xin cha cầu nguyện cho gia đình con ạ.
Vâng, thưa anh chị em, cái mạng nó cũng có rất là có công dụng, giúp cho nhiều người ở miền quê và biết đến lòng Chúa thương xót, họ tham dự thánh lễ, họ nghe giảng. Đây tôi tặng cho chị cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đây là cây quạt giáo điểm tin mừng giờ mẹ đến với Chúa. Rồi Chúa chúc lành cho chị. Chị được ơn gì, Mậu?
Thưa cha, thưa cộng đoàn, con ở ngoài Bắc. Con tên con là Maria Trần Thị Tươi. Con bị viêm đa khớp toàn thân. Con còn bị sai hoa mấy đốt cổ sống, xương bị vôi cột sống, là bị bệnh bị cả bệnh cơn hời hợt quá. Bị viêm đa khớp toàn thân vậy mà bị con bị tê liệt, đi chữa ở ngoài Hà Nội khắp, con vào cả Nam con chữa không được, khắp nơi thì không được. Đến cuối cùng con em dâu em nó mới xuống Văn Diệm, được bà mợ bà ấy cho cái đài về nó bảo đưa cho chị Tươi nghe. Vậy là nó đưa cho, vậy là anh ấy cầm về, vậy là hai vợ chồng nghe xong là anh ấy bảo con này là thôi lần này ta đưa mày vào trong Cha Long là cuối cùng, mà không được nữa là chỉ cần có
ai nói với con vậy?
Chồng con bảo vậy.
Chồng con bảo sao?
Bảo là đi cửa khắp mọi nơi không được, mà bây giờ nghe cái này của con em dâu nó cho, thế là đưa nghe xong anh bảo thôi ta dẫn mày vào Cha Long là lần cuối cùng nữa thôi, mà không được nữa là tôi chỉ cần có hy vọng là đi anh sáu thôi,
vậy là, đi sáu tấm nữa phải không?
Vậy là đến khi anh ấy dẫn con vào đây thì là được cha đặt tay cầu nguyện, được cả công quan cầu nguyện cho con, vậy là con về con khỏi. Con bị 3 năm nay rồi mà khổ lắm, dạ nó đau, bây giờ đau đớn rồi nó teo cơ, rồi là chân tay nó co quắp, khắp bao chồng con nó tàn phế lắm. Con chồng con dẫn đi về dòng dòng xong rồi là dìu như thế đứa trẻ con ấy, chồng nó tang thương lắm. Vậy rằng lúc anh ấy bảo vợ đi quyết định để dẫn đều vào trong Long. Vậy là vào đây thì ta đặt tay cầu nguyện cho con, cả cộng đoàn cầu nguyện cho con. Vậy là con khỏi, bây giờ con giơ tay lên được rồi, con khỏe lắm rồi.
Hallelujah. Hallelujah. Nếu tao đưa mày vào Cha Long rồi nè, mà mày không khỏi là tao đem mày 6 tấm. Chồng nói vợ vậy mà. Vợ đó đau ốm bệnh tật, nó khổ sở như thế mà nghe ông chồng nói mày tao, nghe thấy nó buồn không? Buồn như vậy. Nhưng mấy ông chồng nhớ đừng nói với vợ mày tao chí tớ như vậy, nó buồn lắm. Người ta đang đau, đang khổ như thế, đã nghe phải em yêu, anh đưa em vào, Chúa chữa lành cho em. Nếu mà em có mệnh hệ gì anh cũng chết theo em. Như vậy nghe nó sướng không? Phải sướng không? Sướng không? Bây giờ nhá, tôi im nghe. Tôi tặng chị cái máy này, rồi chị về chị tặng lại chồng chị. Bây giờ chị nói chồng chị là mày tao với chị, nhưng mà chị không bảo à bây giờ tao tặng mày cái máy tao khỏi rồi. Ông có nói như thế về nói em với anh Đoàn Hoàng coi, nói đang đứng chồng đang đứng trước mặt nói anh ơi.
Rồi em về, em khỏi rồi, em đang tặng anh cái đài. Em yêu anh.
Đây anh tặng cho em cái quạt nhé. Rồi anh bán cái sau 6 tấm đi rồi, anh không để nữa. Chúa rồi. Rồi. Mà chồng mới dặn mà cái này mày đi mà không khỏi tao đem mày về thôi, cho mày vô 6 tấm thì mà sao mà vợ nó khỏi nổi, nhưng biết nó mày cho thấy không? Mà Chúa, mà sao mà Chúa cũng ra tay ghê thật đấy chứ, tôi nói thấy thật. Tại vì một người mà bị như vậy là cái tâm lý của họ nó xuống lắm, cái tinh thần cũng xuống, phải không? Tinh thần nó xuống mà tâm lý nó xuống thì nó sẽ ảnh hưởng trên thể lý. Còn nếu mà cái tinh thần nó lên thì tâm lý nó lên và thể lý nó mới lên được. Còn đây chồng mày nói với vợ như vậy mà mày không khỏi tao này, tao đưa mày đi, mày không về là cho mày 6 tấm thì vợ làm sao mà đủ sức mạnh nào, tinh thần nào mà chịu nổi cái câu họ nói đó. Vậy mà ông ấy dắt vợ lên đây như là một đứa trẻ, cô ấy nói. Mà ông chồng nói thì nói, miệng thì nói thế, mà lòng thì không như thế. Tại vì nếu mà nói như vậy có đời nào ông dắt lên không? Không đâu. Mày đi thì mày đi, mày về thì mày về, chứ còn đời nào mà ông dắt lên. Cho nên anh nói vậy mà không phải vậy đâu nha em.
Con cảm ơn cha và cộng đoàn. Con là Maria Trần Thị Tuyết, con ở giáo xứ Xuân Phú, giáo hạt Túc Trưng. Thưa cha, con hôm nay con xin lên làm nhân chứng cho Chúa. Thưa cha, cách đây khoảng ngày 28 tháng 8 vừa qua, cháu của con ở ngoài Bắc, cháu bị viêm bằng não mủ, cháu coi là méo hết mồm miệng và rạch hết mắt mũi, cháu méo hết đi một lượt. Và lúc đấy em con á cứ gọi điện vào cho con và khóc. Con mới nói là em ơi, em cầu nguyện lòng Chúa thương xót. Và lúc đấy con đã làm giờ thương xót cầu nguyện cho cháu của con. Và con cầu xin Chúa chữa lành cho cháu của con. Và đến ngày hôm nay cháu của con đã khỏi. Và con cảm ơn Chúa và cộng đoàn. Còn cháu tên là Maria, Maria, tên cháu là Maria Ninh. Vâng, cháu mới có 1 tuổi ạ.
Ở đâu?
Dạ cháu ở giáo ở giáo xứ Sa Châu, giáo phận Bùi Chu ạ.
Tôi gửi tặng cho chị cái cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha. Đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Còn được ơn gì nữa?
Dạ, con cũng xin một ơn nữa là em gái của con là Maria Trần Thị Ngân. Em con coi là em con bị nhiều bệnh lắm, và vào đến đây ở em có người bác cũng ở giáo phận Bùi Chu, và con vào con mới bảo em con là vào đây để chị dẫn em đi lòng Chúa thương xót để cầu nguyện. Và đến ngày hôm nay em con vào đây, lúc đi là con phải cho thuê xe 7 chỗ cho em con ngồi, em con nằm luôn ở ghế. Và đến lúc ngày hôm nay em con đã được ơn Chúa và em con đã khỏi. Và một ơn nữa là chú ruột của con, chú con bị nghẹt vành tim, chú con coi là giống như bệnh của anh con, coi là cũng là muốn chết đến nơi rồi. Và con đã nói chú ơi, chú tín thác vào Chúa, không có sự gì mà Chúa không làm cho chú được. Thì chú còn sống, chú để chú no cho chúng con nữa. Và con sẽ dâng lời cầu nguyện cho chú. Và đến ngày hôm nay chú con được ra viện trước cháu của con. Và con cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho gia đình nhà em con. Và chú của con đã qua cơn hiểm nghèo. Và con cảm ơn cha và cộng đoàn.
Hallelujah. Để cao lên chị em. Hallelujah. Mạnh nữa lên. Hallelujah. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Và thưa anh chị em, chúng ta vẫn nói với nhau rằng là ở đây có thể Chúa không cho người bại liệt đứng dậy được, ở đây có thể là người khô tay không duỗi ra được, nhưng một điều chắc chắn 100% là những người không đi được, những người bại liệt mà không có phương tiện thì đến đây bảo đảm 100% là có được chiếc xe lăn đi về, để gia đình đỡ phải bế, đỡ phải bồng, đỡ phải ấm. Và người đó có thể sử dụng đôi tay mình để lăn chiếc xe đi được, nếu còn khả năng. Không thì người nhà cũng có thể đẩy người đó đi được. Tôi xin anh chị em cộng tác với chúng tôi để biết những gia đình nào ở trên miền đất nước này mà họ nghèo khổ, bệnh tật mà không có được chiếc xe lăn, thì xin mời đến với giáo điểm tin mừng. Bảo đảm phép lạ xảy ra ngay tức thì. Bao nhiêu người bệnh liệt thì có bấy nhiêu xe lăn gửi đến cho anh chị em. Còn hôm nay chúng tôi gửi tặng chiếc xe này cho một người. Còn giới thiệu cho người, mọi người biết.
Dạ, con tên Võ Thị Ngẫu. Vợ chồng Võ Thị Ngẫu.
Võ Thị Ngẫu. Ngẫu à? Ngẫu nhiêu tuổi?
55 tuổi.
Ai đây Ngẫu?
Này chồng.
Ê, chồng tên gì?
Tên Nguyễn Văn Tư.
Gì?
Rồi Nguyễn Văn Tư, 55 tuổi. Đó là bệnh bị cấn tỷ cổ, rồi nay mẫu thì liệt, đến nay là gần 2 năm rồi. Nhưng mà đi đứng không có được. Nay là lên cũng nhờ đó là thân sót đó là để cứu giúp cho chồng con cho mau biết đi lại bình thường.
Con ở đâu?
Dạ.
Con ở đâu?
Con ở Tiền Giang.
Ở Tiền Giang con đạo nào?
Con không có đạo gì hết.
Không đạo nào hết.
Dạ.
Bây giờ có tin vào Chúa không?
Dạ, con tin mới lên đây nghe người ta chỉ nói vậy đó, con cũng lên nhà Chúa giúp đỡ giùm cho chồng con cho mau hết bệnh.
Nhờ Chúa giúp đỡ giùm. Rồi ở đây anh ấy không có cái máy. Ai có thể tặng cho anh một cái máy? Ai có thể tặng cho anh một cái máy? Rồi tặng cho vợ chồng anh một cái máy. Đâu? Rồi mời chị. Một người nào lên đây tặng cho anh cái máy. Và đây là cây quạt. Nhờ mẹ đến với Chúa tặng cho con nha. Rồi thưa anh chị em. Và đây lại có một ông. Được rồi, đây có bà này bà tặng rồi. Cảm ơn. Cảm ơn ông nhiều. Đây, mời anh chị lên tặng cho ông ấy một cái máy. Hallelujah. Rồi, đây là cái xe lăn nha. Chúng tôi quả cộng đoàn lòng thương xót Chúa cầu nguyện cho ảnh được mau khỏi. Mà nếu không khỏi thì vẫn có một cái phương tiện để chị có thể chiều chị đẩy anh ấy đi dọc theo bờ sông, gần sông gì?
Dạ con có lộ chứ không có sông.
Có hồ thôi, dọc chợ đẩy quanh bờ hồ nha. Rồi Chúa đứng nhiều lòng thương xót, xót thương gia đình của chị. Hallelujah. Rồi cạnh chúng để rồi chị đẩy anh ấy đi về nha. Và thưa anh chị em, với chương trình xe lăn lòng thương xót, với chương trình học bổng lòng thương xót, với chương trình 30.000 bánh trung thu lòng thương xót, chúng tôi vẫn tiếp tục mời gọi anh chị em ở Việt Nam cũng như hải ngoại bớt ăn, bớt mặc, bớt chi tiêu đi. Có những người bây giờ mới biết rằng bây giờ con mới biết để làm bác ái, bây giờ cái cánh tay khô bại của con mới duỗi ra được. Mỗi người cầu nguyện cho cánh tay của mình xưa giờ khô bại, tức là chỉ biết cầm, biết giữ, biết trộm, biết nắm, bây giờ nó khô bại rồi, nó không có con duỗi ra được, không đưa ra được. Chúng ta cầu cho mỗi người nào, tay phải có lại, mỗi người khô bại, tay khô bại, tay khô bại không biết mở ra. Bây giờ xin Chúa cho mọi người cánh tay biết mở ra, xin Chúa cho mọi người cánh tay biết mở ra, xin Chúa cho mọi người cánh tay biết giơ lên để mà chia sẻ cho người khác để biết thực hành lòng thương xót Chúa. Amen.